hãy sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao uế duyệt phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta già, chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao gai co, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bình giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết tâm thân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị học viên ở trong lớp chúng ta, thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với cái bài này chư vị thánh tăng vào thời Đức Phật. Ở trên bảng ta thấy là thập đại đệ tử Phật, thì đó là những cái vị mà trong các cái thánh tăng vào thời Đức Phật. Quý vị biết là tất kỳ bất kỳ một tôn giáo nào thì cũng có cái tiêu chuẩn để phong thánh hết á. Nghĩa là vào thời Đức Phật thì có tới 96 mối đạo, có sách thì ghi là 94 mối đạo, nhưng mà bất kỳ một mối đạo nào vào thời Đức Phật thì cũng có các cái vị thánh. Tất nhiên là mỗi tôn giáo đều có một cái cách phong thánh khác nhau, nhưng đặc biệt đối với Phật giáo vào thời Đức Phật thì thánh nhân không phải là được phong. Nghe không quý vị? Phong tất nhiên là một người khác phong cho mình lên đúng một số cái tiêu chuẩn gì đó thì gọi là bậc thánh. Nhưng mà đối với đạo Phật thì trong kinh Sa Môn Quả thì một chúng sanh bình thường khi diệt ba cái hạ phần kiết sử thì chúng sanh đã bắt đầu vào một cái quả vị thánh thứ nhất. Như vậy thì theo kinh Sa Môn Quả, thánh có bốn cái cấp độ khác nhau. Như vậy thì sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Như vậy sơ quả thì ta gọi là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Như vậy theo quan điểm của đạo Phật thì một người đắc vào sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là dòng thánh nhập lưu, có nghĩa là đi vào một quả vị thánh đầu tiên là nhập lưu, thì vị này sẽ còn sanh tử trong thế gian 7 lần nữa sẽ đắc quả A La Hán. Như vậy đối với một cái vị mà đắc quả thánh đó, cái gì thì dòng thánh đầu tiên khi một chúng sanh đi trên bước đường sanh tử luân hồi bao nhiêu kiếp đến ngày hôm nay, thì khi họ đắc vào sơ quả Tu Đà Hoàng, có nghĩa là chuyển đổi từ tâm thức của một chúng sanh sang tâm thức của một bậc thánh nhân, tức là bắt đầu họ có xu hướng chuyển từ trạng thái của thức phân biệt mà sang trạng thái của trí tuệ bát nhã. Vậy thức phân biệt là gì? Thức phân biệt có nghĩa là chúng ta nhận thức thế giới quan xung quanh bằng sáu căn của mình, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt để nhìn thấy sắc trần, tai để nghe thanh trần, vị tất nhiên là cái lưỡi mình á, để là chúng ta nếm được cái mùi vị của trần, và cái da để sờ vào cái độ nhám, độ nóng lạnh của trần cảnh bên ngoài, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Như vậy thì căn tiếp xúc với trần thì chúng ta mới biết được trần cảnh bên ngoài là cái gì. Khi chúng ta biết được trần cảnh bên ngoài là cái gì thì căn không có biết. Ví dụ như con mắt, chúng ta nhìn thấy cái bông hoa thì con mắt nó không biết bông hoa là cái gì, nó chỉ chức năng thấy cái bông hoa thôi. Vậy bông hoa này là sắc trần, con mắt á là nhãn căn. Nhãn căn nhìn sắc trần thì con mắt nó có cái tâm của con mắt, nên con mắt biết đó là cái gì. Khi mà có cái nhãn căn nhìn vào sắc trần thì sẽ phân biệt được đây là bông hoa hay là cái bông khác, hoặc là không phải bông hoa, hay là cái màu đỏ, màu xanh, đẹp, xấu. Thì cái này ta gọi là nhãn thức. Thì cái nhãn thức này sẽ nhận thức được khi căn tiếp xúc với trần, thì thức sẽ nhận thức được nó là cái gì và đánh giá nó tốt, xấu, thị, phi. Khi đánh giá tốt, xấu, thị, phi thì thức thứ bảy, tức là mạt na thức, sẽ nhận đó làm bản ngã của mình. Nó có gì? Nhận đó cho đó là tôi đó. Nên cái đó gọi là thọ. Nếu mà tôi mà đồng ý thì là thọ lạc, mà tôi không đồng ý thì đây gọi là thọ khổ. Mà thọ lạc, thọ khổ thì đó là tâm phiền não sanh ra. Mà tâm phiền não sanh ra thì tạo thành một tác ý. Mà tác ý thì theo kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Đó là chu trình tạo nghiệp của chúng sanh. Và nghiệp sẽ dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Như vậy dòng nghiệp là dòng dao động của tâm thức, dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi qua các cái nẻo sống của chiều không gian khác nhau. Mà dao động của chiều không gian theo tâm thức như thế nào đó, nó phù hợp với một chiều không gian nào đó thì nó kế hợp đi vào chiều không gian đó. Mà trong tư duy thiền định, Đức Phật sắp xếp thành 6 cái lớp tâm thức khác nhau, gọi là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời, theo chiều tiến hóa từ thấp cho đến cao và theo chiều dao động của tâm thức. Ví dụ tâm thức dao động càng lớn thì càng ở dưới thấp, dao động càng nhỏ thì càng lên cao. Như vậy chiều tiến hóa của tâm linh là chiều biên độ dao động hẹp dần. Như vậy thì quý vị mới thấy là đáy của địa ngục thì tâm thức của chúng sanh vọng động dữ dội, đó là tâm sân. Nên chúng ta thấy một người mà nổi sân lên á, ý khởi ác, miệng nói ác và thân chúng ta làm ác, tất cả ba nghiệp đều động hết thì người này đọa vào trong đáy của địa ngục. Nhưng mà lên tới cõi trời đó có gì thì bắt đầu thiện dần dần lên tới cõi trời. Cõi trời ban đầu là cõi trời của dục, tức là cõi trời của phước báo. Lên tới cõi trời của sắc và cõi trời của vô sắc. Cõi trời sắc là cõi trời của thiền, cõi trời vô sắc là cõi trời của định. Như vậy thì từ cái việc thiện mà cộng thiền rồi lên tới cộng định. Như vậy thì tâm thức của chúng sanh tiến bộ từ một chúng sanh bình thường toàn là ác, mới chuyển hóa chúng sanh đó cái gì sang nửa ác nửa thiện, mới tiến bộ tâm thức lên thiện, rồi chúng sanh này lặng tâm thiền, rồi gom tâm định diệt tận lậu tận. Cái chiều tiến hóa của tâm thức á, bởi vì đi lên vậy thì nó xuất phát của chúng sanh là ác, phải không? Tại vì bản ngã, bản ngã đi đến đâu không, quý vị, thì làm lợi cho mình đến đó, thì thiệt hại với cái thế giới quan xung quanh, do đó mà xung quanh phải đau khổ. Cái đó ta gọi là ác. Như vậy thiện có nghĩa là chúng ta làm lợi ích với thế giới quan xung quanh, không, quý vị? Thì khi lợi ích thế giới quan xung quanh làm lợi ích được mọi người thì chúng ta lúc đó đi đến tâm thiền, từ tâm thiền đi đến tâm định. Như vậy thì tiến bộ của tâm thức xuất phát từ thiện mà ra. Do đó tất cả các bậc thánh nhân dụng của tâm vị thánh đều là việc thiện. Ví dụ như Đức Phật làm không bao giờ có làm việc ác, A-la-hán làm không bao giờ làm việc ác, và Bồ-Tát làm không bao giờ làm việc ác. Tại vì thiện nó đã xuất phát từ gốc của thiền định mà ra rồi, mà các vị á, là từ trong thiền định mà ra. Bây giờ ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tại sao gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sẽ động, mặc bất vi phiền não sẽ nhiễu. Tất nhiên một người có đầy đủ năng lực và lòng từ bi, phiền não và khổ cảnh của thế gian không làm náo động lòng người, đó là thiền định. Như vậy thì ngài tu hạnh từ bi cứu khổ chúng sanh, tâm vắng lặng tịch lặng, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Mình là con của Đức Phật, mình cũng phải trải qua các phần thiền định như vậy mới đi bứt phá lên trên. Như vậy từ một chúng sanh, chúng sanh là gì? Tức là chúng sanh là còn khởi niệm, là còn tâm vọng động. Khi bước lên đó thì khởi niệm cho ai? Khởi niệm cho mình, để được về mình, để tính toán, để so đo, để tăng trưởng bản ngã. Như vậy người bắt đầu biết làm cho người khác thiện lành, đó quý vị, lên tới ý thức tỉnh giác. Khi ý thức tỉnh giác rồi, ta đi đến cái tâm thuần thiện, ý thức tỉnh giác. Tỉnh giác đi đến thiền, thiền đi đến định, đó quý vị. Từ thiền định đó tiến bộ tâm thức lên trên, đi đến đó là lậu tận, nghĩa là không còn khởi một niệm chúng sanh nào nữa. Tất nhiên là khi mày lậu tận đó thì ta gọi đó là thánh nhân, có nghĩa là không còn khởi tâm phân biệt tất cả các trần cảnh ở phía bên ngoài. Bây giờ ví dụ mắt mình nhìn thấy sắc ở phía bên ngoài thì mình phân biệt cái sắc trần này, nếu tốt thì chúng ta khởi tâm gì? Tâm ưa. Xấu khởi tâm ghét, đó gọi là thức phân biệt. Khi một người biết đây là cái bông, đây là trần cảnh bên ngoài, tốt xấu biết, không còn khởi tâm ghét ưa nữa, đó là trí giả đấy. Tức là trí không khởi tâm phiền não, biết hết không khởi tâm phiền não, thức biết khởi tâm phiền não theo nó đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì một người tu quý vị biết được tất cả nhưng mà không khởi tâm phiền não với tất cả các pháp thì người này đang bước chân lên bậc thánh nhân. Như vậy thì trong bất kỳ tôn giáo nào quý vị sẽ có cái tiêu chuẩn phong thánh. Bây giờ cũng có tiêu chuẩn phong thánh. Có những người á, làm một cái công vụ nào đó thì xong ta gọi đó là thánh, ta phong được ta thành thánh. Nhưng mà đặc biệt đối với đạo Phật đó quý vị, thánh nhân ta phong theo kiểu đó. Nhớ quý vị, đối với đạo Phật, thánh nhân được chứng đắc trên chứng ngộ của nội tâm bản thể của vị đó. Nếu chúng ta vượt qua ba hạ phần kiết sử thì chứng sơ quả. Làm mỏng nhạt hai hạ phần kiết sử tiếp theo thì chứng nhị quả. Diệt được hai hạ phần kiết sử tiếp theo, tức là năm hạ phần kiết sử, thì đắc được tam quả. Và diệt hoàn toàn thì đắc được tứ quả. Vậy thì ba hạ phần kiết sử đó là gì? Vậy kiết sử là gì? Kiết sử có nghĩa là trói buộc. Cái gì mà trói buộc mình lưu tâm vào nó, trói buộc gì nó mà không làm được cái khác thì này gọi là trói buộc. Như vậy có ba cái hạ phần kiết sử. Cái thứ nhất là nghi, thứ hai giới cấm thủ, thứ ba là thân kiến. Ba cái điều này nếu mà chúng sanh thắng được ba điều này thì chúng sanh vượt được ba cái hạ phần kiết sử, tất nhiên không bị trói buộc. Mình bị trói buộc gì? Trói buộc thân mình á. Tối ngày nghĩ cho thân không à, có gì? Làm gì cũng nghĩ cho thân chứ. Có phải mua xe cho thân không? Phải là đi học cho thân không? Có phải là mua nhà cho thân không? Có phải là cưới vợ gả chồng cho thân không? Tất cả các cái điều mình làm cho thân mình hết đó quý vị, gọi là thân kiến đó. Nghĩa là chúng ta chấp vào trong thân mà không biết được cái tấm thân mình đó quý vị. Trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy thân mình gồm hai phần hợp lại, phần danh và phần sắc. Phần sắc là do tứ đại, phần danh đó là do thọ tưởng hành thức. Như vậy thì trong một cái chiều mà để hình thành và hoại diệt á, nó đi qua bốn cái giai đoạn: thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, và tất cả không có cái hiện hữu thực tướng của nó mà chỉ có cái bằng nhiều cái hợp thành theo lý của nhân duyên mà không có cái nào nó gọi là nó cả. Bây giờ ví dụ một chiếc xe đạp, mình ta gọi đó là chiếc xe đạp không, thì chiếc xe đạp này ban đầu không có cái chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp khi hình thành chỉ có cái bê tông, công tăng, bánh, sên, liếp, đùm, căm hợp lại thành chiếc xe đạp. Khi rã ra hết tất cả các thứ đó thì chiếc xe đạp vẫn không phải là chiếc xe đạp, mà nó là nhiều bộ phận hợp thành. Như vậy chiếc xe đạp đó trong nhà Phật gọi là bản ngã. Cái nhiều bộ phận hợp thành nên bản ngã. Vì bản chất của bản ngã là không có gì cả, nó là vô ngã. Bây giờ thân mình cũng vậy, mình cấu tạo bởi những cái tế bào, đúng không? Bằng nhóm hydrocarbon. Cái thân mình cấu tạo tế bào hydrocarbon, nhỏ nhất của nó là tế bào. Và tế bào được cấu tạo bởi nhiều nguyên tử và phân tử khác nhau. Một nguyên tử có gì thì nó chứa proton và electron và neutron. Và chúng ta tách ba cái hạt đó ra thì proton tách ra, electron tách ra, neutron tách ra thành những hạt cơ bản mà trong kinh Phật gọi là những hạt lân hư. Và khoa học chứng minh rằng trong cái thế giới vô cùng vô tận này không có gì thì các cái hạt lân hư, tức là hạt cơ bản đó, nó tự sanh ra theo duyên, tức là do áp suất nhiệt độ. Nó tồn tại bằng 1 cho đến 9 giây. Nếu nó không đủ điều kiện để nó kết hợp liên kết thì nó sẽ biến mất, có nghĩa là nó sẽ chết đi. Vì đời sống của một hạt lân hư, nó sanh ra rồi chết đi trong vòng 1 tới 9 giây. Nghĩa là nó sanh ra rồi cái gì? Nếu nó không kết hợp thì nó sẽ chết đi. Vì vậy nó chết đi, nó không thể hình thành nên phân tử nguyên tử. Nếu nó hình thành nên nguyên tử nguyên phân tử thì nó sẽ kết hợp những cái mối liên kết mà hình thành nên vật chất. Như vậy thì thân của chúng ta, quý vị, phân tích cho cùng gọi là vi phân, vi phân cho cùng tới không còn cái gì cả. Và từ không còn gì cả, nó sanh ra cái gì cả là hạt lân hư đó. Chúng ta tích phân lên bên tuyến sau cùng thành sơn hà đại địa. Vậy từ sơn hà đại địa đó tách ra gọi là tích phân. Rồi từ tích phân chúng ta mới vi phân, vi phân ra tích phân, có nghĩa là phân ra rồi tổng lên phân ra. Như vậy trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy một là tất cả là một. Như vậy thì thân của chúng ta được hình thành không phải là một mà của thân mình, mà do tập hợp của nhiều nhóm học thành, Đức Phật gọi là ngũ uẩn. Mà trong một uẩn đó nó vẫn không tồn tại, nghe quý vị, nó sẽ bằng nhiều cái khác đủ điều kiện để hợp thành, thì Đức Phật dạy đó là vô ngã. Nên một chu trình của một chúng sanh, có nghĩa là một người hoặc là một thần thức nào đó, nghe quý vị, sẽ khởi động niệm lên để dao động tâm thức, nó mình sẽ tạo thành dòng nghiệp, mà dẫn cái dòng nghiệp đó đi trong sanh tử luân hồi, tùy cấp độ dao động của tâm thức khác nhau, thì đó gọi là chúng sanh. Khi mà chúng sanh nhận thức ra được là tất cả các cái thế giới quan xung quanh này nó không tồn tại như là chúng ta nói, nó có gì, mà nó tồn tại do nhân duyên hợp thành và nhân duyên đã đi, nó không có cái bản ngã thật sự của nó, thì chúng sanh này nhìn thấy được bản chất của vấn đề, mà bản chất vấn đề đó gọi là kiến tánh. Tánh của chúng sanh là bản chất của vấn đề, gọi là nguyên lai bổn tánh. Mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh này, có nghĩa là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử. Và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta có hai loại tâm, gọi là tâm vọng và tâm chơi. Và ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, hoặc là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy thì sơ quả Tu Đà Hoàng, chúng ta vượt qua ba hạ phần kiết sử, có nghĩa là tu làm sao chúng ta không còn chấp vào thân nữa, cái thứ nhất, tu ta không còn nghi nữa, và tu chúng ta không còn dựa vào trong giới cấm thủ nữa. Như vậy thì trong kinh Sa Môn Quả nó có gì, thân kiến là gì? Thân kiến tức là chúng ta không hiểu về thân của mình, cho thân của mình đó là nó sống hoài, nó tồn tại mãi mãi. Thân của mình đó là đẹp, thân của mình đó là quý, là báo, không có gì, mà không biết nó là tập hợp đất nước gió lửa tạo thành. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Thân của mình là 36 nhóm bất tịnh để gom lại ở trong từ bi thị sanh pháp. Nếu ai thường quan sát vô thường, thường quan sát chung cánh bất tịnh đó, thì người này vượt qua được cái gọi là vượt qua thân kiến. Được thứ nhất là 1/3 cái quả thánh đầu tiên. Cái thứ hai nữa là nghi. Nghi là gì? Tức là người này không có tính tâm. Tại sao chúng ta không có tính tâm? Tại vì chúng ta không hiểu biết hết, gọi là vô minh, nên không có tính tâm. Nếu người nào hiểu biết hết lập tức họ tính tâm, có gì, hiểu cái nào là họ tin cái đó, không hiểu bắt đầu họ tin mù mờ lơ mơ, ai nói đường này chạy đường kia, ai nói đường kia chạy đường nọ. Nhưng mà ta hiểu được gốc của vấn đề cái gì, nên họ tin cách chắc chắn, ai nói gì cũng tin, có gì, ai nói sao cũng tin, không phải tin theo lời nói người ta, mà người ta nói như thế nào mình đã tin là mình tin, không ảnh hưởng tới lời nói người ta nữa, không cái gì. Do đó người ta nói như thế nào thì mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng là tuyệt đối, không ai có thể làm cho chúng ta lung lay được, nghe không cái gì. Thì cái người này vượt qua được cái hạ phần kiết sử thứ hai là nghi. Cái thứ ba nữa là những cái gì mà trước đây người ta làm bây giờ mình thấy không phù hợp với nhân quả của nhà Phật, bây giờ không phù hợp với thực tế, mình sẵn sàng bỏ, có gì. Như vậy thì cái đó gọi là giới cấm thủ. Ví dụ đám cúng cơm thì phải đãi gà, đãi vịt làm heo. Nhưng mà nếu đãi gà, đãi vịt làm heo vậy đó quý vị, thì chúng ta thấy phù hợp giáo lý từ bi của nhà Phật không? Thấy không phù hợp không? Sẵn sàng bỏ liền. Giận cũng bỏ nữa.
Nói là chị mà là không làm heo là em không về cúng bà nội đó, không về cúng bà nội ra quán nhậu đem. Chị cúng chay là cúng chay. Nói cái gì? Có nghĩa là chúng ta sẵn sàng bỏ qua những cái gì mà quy định trước đây nó không phù hợp với đạo lý của nhà Phật, thì người này đang vào sơ quả tu đà hoàng. Cái gì? Trong kinh Sa Môn Quả, người này vào sơ quả tu đà hoàng. Như vậy thì mình xét ở đây, nói cái gì? Mình mới vào được sơ quả tu đà hoàng. Mình có tin đó, tâm bảo tuyệt đối quý vị. Bây giờ người ta kêu là bỏ để đi có cái ông kia ngoài quận 5 á. Ông hay lắm, hay hơn Đức Phật Thích Ca nữa. Đi ngoài theo ông học tu đắc thì mà có người dụ rồi đó quý vị. Bỏ đi đó. Nếu mình tin điều đó quý vị mình chạy theo. Bỏ cái giáo lý của Phật, chạy theo giáo lý rời đầu. Ngồi trong văn phòng đó quý vị, tắt đèn, khai khiếu quyền quan, đắc quả, gọi là đắc liền tại chỗ, khỏi tu. Nó cái gì? Bây giờ có pháp đó, giờ chạy rần rần, hôm rày Phật tử chạy rần 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 pháp đó. Nó cái gì? Pháp đó nó là pháp từ trên trời đưa xuống. Nó là pháp này là pháp đời mạt pháp, là pháp này gọi là cứu thế gian. Nó cái gì? Trời, cái pháp này Đức Phật Thích Ca hồi xưa đâu có dạy pháp này. Như vậy thì cái này nó gọi là mê tín đó cái gì? Không tu á thì làm sao đắc? Tu á là chúng ta mở khai khí quyền quang ở trong tâm, chứ không phải mở cái ở trên miệt bách hội. Mà tại sao quý vị, chúng ta có cái gờ đậu trên, đó là theo truyền thống của Tây Tạng, đó quý vị, là theo mật tông, ta gọi là lễ quán đảnh, là một hình thức của mật tông ta tu thôi. Mình không hiểu, ta thấy ta quán đảnh, mình cũng quán, mình mở lên tính đầu, khai tâm mở trí bằng cách đặt tay lên đầu, đó là một nghi thức của mật tông. Nhưng mà tại vì ta không hiểu nên đó mình làm đó, đâm ra trở thành mê tín dị đoan. Làm gì có vụ mà đặt tay lên đầu mà đắc đạo? Đắc đạo là chỗ nhận thức của tâm thức chúng sanh, nhìn thấy được đó quý vị, thực tướng của vạn pháp, dở dị chân tâm Phật tánh của mình, thì người này mới đắc được. Như vậy thì cái quả vị thánh thứ nhất là sơ quả tu đà hoàng. Quả vị thánh thứ hai đó quý vị là nhị quả tư đà hàm, là người này bắt đầu nhìn thấy tham sân ở trong tâm của chúng ta là nọc độc đưa chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Người này quyết chí tu để cho mỏng nhạt tham sân, tất nhiên là tu bớt cái tham với cái sân đi. Vị tham là gì? Tham tất nhiên là cái của người khác mà mình muốn đem đến cho mình, gọi là tham. Cái gì của người ta mình muốn đem tới cho mình mà không cần bất chấp đạo lý gì, muốn chiếm hữu chiếm đoạt cho bằng được, thấy muốn ham cái gì, cái đó gọi là tham. Như vậy thì mình tu á để cho giảm cái tham này xuống bằng cách ta bố thí. Ta đi bố thí nơi này, ta bố thí nơi nọ, có gì để cho mỏng nhạt cái tham mình xuống. Và người ta quán mình vào hoàn cảnh người. Nếu mình lấy của người ta khổ, như vậy người ta lấy của mình thì mình sao? Do đó mà chúng ta không lấy của người khác. Cái thứ hai nữa là sân. Sân là một tâm trạng, không có gì, mình bất đồng chính kiến của người khác. Mình nổi lên tâm sân, mà tâm sân hậu quả của nó là ý ác, miệng ác và thân ác, sẽ làm chúng ta bị đọa xuống địa ngục. Do đó người ta tu thấp hơn nhẫn nhục không có gì, và lòng từ bi quán sẽ giảm đi cái phần sân này, thì người này vào được nhị quả đó quý tư nè. Nếu người nào tu có cái gì chấm dứt vào thiền định, chấm dứt được tham sân này luôn và ba hạ phần kiết sử trước, thì vào tam quả a na hàm, và cuối cùng họ vào được tứ quả a la hán. A la hàm còn sanh trên cõi trời một kiếp đó quý vị, còn a la hán thì trong kiếp này luôn họ tận diệt hết tất cả các cái kiếp sử, hạ phần kiếp sử này, trở được quả vị a la hán. Như vậy thì trong quan điểm của nhà Phật, một người đi vào thánh quả có bốn thánh quả trong bài kinh Sa Môn Quả: sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tu đà hàm, tam quả a la hàm và tứ quả a la hán đó quý vị. Như vậy thì vào thời Đức Phật có vô số những vị tỳ kheo đắc từ sơ quả cho đến tứ quả, có vô số những người cư sĩ tại gia đắc từ sơ quả cho đến tam quả. Người cư sĩ tại gia không đắc được tứ quả trong kinh nói, có nghĩa là mình còn ràng buộc tại tứ quả đã đi đến lậu tận, nói cái gì? Còn người ở tại gia mình chưa lậu tận, có nghĩa là mình còn ràng buộc một số vấn đề ở trong gia đình, gọi là gia duyên ràng buộc. Cái người nào có gia duyên ràng buộc thì không thể đi đến lậu tận được quý vị. Một vị đắc quả A-la-hán thì vị này có lục thông. Thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Như vậy thì cái vị này có cái thông của lậu tận, mà vào thời Đức Phật chưa có một tôn giáo nào đắc được lậu tận cả, kể cả ông tiên A Tư Đà, ông không đắc được lậu tận. Do đó ông nhìn dương tướng của Thái tử Siddhartha cầm trên chiếc gậy tre, ông mới khóc, là ông nói buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Nghĩa là ông được ngũ thông thôi, chứ ông không có được lậu tận ở đây. Như vậy thì cái người được lậu tận thông thì người này mới đắc quả A-la-hán. Vì lậu tận là gì? Lậu tất nhiên là rỉ ra, tận á là không còn. Tất nhiên lậu tận là không còn rỉ ra, là người này vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi nữa. Một người đắc được lậu tận thì biết được nguyên nhân của sanh tử luân hồi và con đường nào để đi bước ra khỏi sanh tử luân hồi, thì người này mới gọi là người đắc được lậu tận. Còn người không biết nguyên nhân của sanh tử luân hồi và không biết con đường để diệt đi ra khỏi sanh tử luân hồi thì người này không thể gọi là lậu tận. Như vậy vào thời Đức Phật có cái gì? Có nhiều vị, vô số các vị đắc quả gọi là quả lậu tận, tức là đắc tới quả vị A-la-hán, có được lục thông. Thì cái vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật đó có gì? Đó là năm anh em ông Kiều Trần Như. Sau khi Đức Phật chứng đạo 49 ngày đêm với cội Bồ Đề thì Đức Phật mới đi trên đường, có hai ông lái buôn nhìn thấy thân tướng đoan nghiêm của Đức Phật, hào quang bùng tỏ, hai ông mới đợi đảnh lễ, hỏi ngài là ai, ngài có phải là chư thần không? Thì Đức Phật nói ta không phải là chư thần. Ngài có phải là chư thiên không? Nói ta cũng không phải là chư thiên. Vậy ngài là ai? Thì Đức Phật nói là ta là Phật, là Phật giác ngộ, là Thái tử Siddhartha ở thành Ca Tỳ La Vệ. Do giác ngộ trong thế gian này, nguyên nhân của sanh tử luân hồi và con đường diệt tận sanh tử luân hồi, nên ta đắc quả Phật, vĩnh viễn từ đây về sau không còn một chút phiền não nào đối với ta nữa, và vĩnh viễn nhập vào trong Niết Bàn, Niết Bàn đại định. Thì hai ông này thấy cao quý mới cúng dường cho Phật và hẹn sau khi bán đồ xong quay lại quy y Phật. Và xui một điều, hai ông đêm đó đùng chết. Hai ông đầu tiên á quý vị gặp Đức Phật, cúng dường cho Đức Phật, cùng chết đêm đó, chưa quy y Phật. Và Đức Phật đi trên đường đi về tìm người để độ đầu tiên, để cai giáo pháp của ngài. Đó là ngài tìm hai ông thầy dạy lúc mà ngài 5 năm tầm đạo, đó là ông A-đa-lam và Úc Đầu Lam Phất. Nhưng mà khi Đức Phật đến nơi thì hai ông mới chết mấy tháng trước. Hai ông chết nữa có gì? Và Đức Phật quyết định ngài về nơi vườn Lộc Giả Quyển có gì, nơi năm ông bạn đồng tu với Đức Phật khi ở rừng Khổ Lâm Hạnh. Năm người bạn đồng tu đó là năm anh em ông Kiều Trần Như, và năm anh em này là năm ông Quang đấy. Được ông vua Tịnh Phạn đi theo hầu hạ Thái tử đi tu đó quý vị. Đi tu cũng sướng hơn, đi tu mà được quan đi hầu hạ. Và khi á, mấy ông quan đi hầu hạ Thái tử đến đó rồi quý vị, mấy ông ngộ được, mấy ông tu luôn. Khi tu thấy Thái tử Siddhartha không còn ép sát nữa, mà thọ bát sữa của nàng Sujata, nên năm ông này mới nói rằng như vậy Thái tử nghỉ tu rồi, nên ta bỏ Thái tử, ta về vườn Lộc Giả Quyển ta tu. Sau đó Thái tử tu đắc đạo quý vị, mới quay về độ cho năm anh em. Khi đứng thấy Thái tử từ xa đó, năm anh em mới nói rằng bây giờ gặp Thái tử đừng ai chào hỏi chứ nhé. Thái tử lúc này á, là tu lợi dưỡng, là thấy tướng đẹp, vậy là biết ăn uống dữ lắm mà. Không có gì. Nên năm em á, tính toán trước là không chào hỏi chứ không gì. Nhưng mà khi Đức Phật đến dần hào quang, không có gì, và cái sự tỏa thanh tịnh từ một bậc Thế Tôn phủ chùm cả khu vực đó quý vị, năm ông lăn sang, một ông lấy nước rửa chân, ông thì chào, ông thì lại làm thị giả quý vị. Và cuối cùng Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên cho năm ông em Kiều Trần Như, đó là bài kinh Trung Đạo. Đức Phật nói rằng này các vị, cái gì á mà thái quá thì nó cũng không được, mà cái gì á mà ít quá cũng không được, có nghĩa là khổ hạnh quá thì cũng không xong, và lợi dưỡng quá cũng không xong. Giống như cái dây đờn, căng quá rồi nó sẽ đứt, dùng quá thì nó kêu không có ra gì. Như vậy thì nếu cái gì dư á thì chúng ta bỏ ra, Cái gì thiếu thì chúng ta thêm vào, cho nó vừa đủ chừng mực đó, thì đó là giáo lý trung đạo. Nên mỗi khi chúng ta tu, quý vị thấy người ta là uống nước yến. Bữa đó có cụ Phật tử là trời ơi, tu mà uống yến, tu mà uống sữa anh xua không, vậy chứ bệnh gần chết không uống sữa anh xua, cho xíu dinh dưỡng luôn hả? Nghe không quý vị? Còn tướng mình á như con voi mà uống ngày 3-4 hũ thì lúc đó nói, còn uống tướng ốm nhách cũng nhôm. Nghe không quý vị? Ta uống chứ sao? Có nghĩa là mình đừng có chấp, ta đang thiếu chất uống vô cho nó bù chất, chứ đâu phải ta ham uống. Hai này khác nhau. Đó quý vị, dầu cho người tu không tu vẫn là con người quý vị, thì vẫn phải có nhu cầu đạm chất béo. Đó quý vị, rồi chất xơ, chất đường, rồi vitamin vân vân, thì người phải cần những chất đó để sống, thì người tu cũng cần những chất đó để sống. Đó quý vị, đừng có chấp là người tu hay không tu. Đó quý vị, người nào cái cơ thể sống thì cần đủ chất để sống. Cái quan trọng tu là chỗ này nè, người ta có hạ thủ công phu để chuyển hóa bồ đề tâm hay không. À, quý vị, chứ không phải là uống hộp sữa mà không đắc đạo. Nên có nhiều người á quý vị, nói tu á mà uống sữa với mà uống nước yến không sao đắc nổi. Có nghĩa là ý nói là anh lợi dưỡng quá đó quý vị, sao đắc nổi, tu phải khổ hạnh. Nên quý vị không, Đức Phật dạy á quý vị, không khổ hạnh mà cũng không lợi dưỡng, thiếu gì bù đó. Đó có gì dư gì lấy ra, thiếu bù vô. Đó là giáo lý trung đạo. Từ đó quý vị thì người ta mới nhận thức được điều đó, người ta mới sống một đời sống rất là bình thường. Có nghĩa là đời sống bình thường, có nghĩa là tri túc và thiểu dục, được Đức Phật nói kinh Di Giáo. Thiểu dục là gì? Thiểu dục có nghĩa là bớt cái nhu cầu dư thừa đi. Cái nhu cầu dư thừa là sao? Chúng ta có hai nhu cầu, nhu cầu tối thiểu và nhu cầu dư thừa. Nhu cầu tối thiểu là nhu cầu ăn uống mặc nghỉ. Bốn cái nhu cầu tối thiểu này không có chết. Nhu cầu dư thừa không có sống bình thường. Bây giờ ví dụ như á, một người á quý vị 10 kg cân nặng thì uống 0.4 lít nước một ngày cho 10 kg cân nặng. Uống đủ 0.4 lít nước rồi uống thêm 2 tách bia. Vậy thì cái 0.4 lít nước này á quý vị là nhu cầu tối thiểu, còn 2 tách bia này là nhu cầu dư thừa. Như vậy thì cái người tu bắt đầu chặt bỏ những nhu cầu dư thừa mà để cái nhu cầu tối thiểu đến mức thấp nhất. Đó là một vị tỳ kheo tam y nhất bát, bình bát côn nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Quý vị thấy không? Như vậy thì mỗi khi cái nhu cầu dư thừa mình có càng nhiều thì tham lam nó càng nhiều, chìm đắm nó càng nhiều. Thấy không quý vị? Để dư thừa ra là mắt ôm mới dư thừa đó không à. Còn nhu cầu tối thiểu là phục vụ cho bản thân mình, nhu cầu sống. Đến người tu bắt đầu ta hạn chế, đó gọi là thiểu dục. Và khi mà chúng ta cái nhu cầu dư thừa mà người ta là ít quá quý vị, ta đòi hỏi thì bắt đầu chúng ta có một cái gọi là tri túc, đừng có đòi hỏi thêm. Vậy được rồi. Đó không quý vị, 2 chiếc xe đã được rồi, chiếc XH, chiếc đi lăn được rồi. Đó không quý vị, đầu thêm chi nữa là chi cho dư. Đó không quý vị, rồi 2 là chiếc Pro với Rolls Royce được rồi. Đó không quý vị, lách xịt thêm chi. Đó không quý vị, vừa vậy thôi là đủ vậy đó không quý vị, nghe là được. Như vậy thì một bậc thánh nhân thì bắt đầu không quý vị khống chế thân tâm, làm cho chúng ta đi trên con đường trung đạo và hiểu được khổ, đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của đau khổ, con đường là diệt khổ và cái cách thức nào diệt khổ, qua 3 cái kỳ chuyển pháp đó quý vị: thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Thị chuyển là gì? Là chúng ta nhìn thấy đó quý vị, nhìn thấy rõ tất cả các pháp mà chúng ta chuyển. Cái thứ hai nữa, khuyến chuyển là khuyên người ta nhìn các pháp đó, rõ pháp đó, hiểu pháp đó và chúng ta thực hành. Thứ ba, chứng chuyển là chúng ta thực hành cho đến chứng đạo luôn, gọi là chứng chuyển. Đức Phật thì chứng chuyển, còn chúng ta chưa có chứng chuyển, là chúng ta chỉ có khuyến thôi, hoặc là thị thôi. Thị là nhìn, khuyến là kêu người ta. Đó quý vị, đang khuyến nè, đang thị nè. Thị là nhìn thôi, hiểu biết ra thôi, còn đây đang khuyến nè, khuyến nè, chưa chứng. Đó quý vị, thấy mình thua bậc thánh nhân chỗ đó. Đó quý vị, 3 cái chuyển pháp mình chuyển được 2 cái: thị chuyển, khuyến chuyển, còn chứng chuyển mình không có. mà chứng chuyển mới thành A-la-hán, tức là bậc thánh nhân là chứng chuyển. Có cái gì như vậy thì chư thánh trong thời Đức Phật là chứng chuyển. À, cái gì? Ta chứng ngộ tôi đi chuyển pháp, còn mình đâu chứng đâu, lấy kinh đi nói thôi. À, quý vị như vậy là không phải là chứng. Nên quý vị thấy á, là thánh nhân là chỗ chứng ngộ, chứ không phải thánh nhân là chỗ người ta đặt để. Không phải là cho người này làm thánh là thánh. À, quý vị, mà chỗ chứng chuyển này, cái người là chứng ngộ thật sự này thì mới gọi là thánh nhân. Như vậy thì thánh nhân trong bốn quả vị thánh trong kinh gọi là kinh Sa Môn Quả, Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Thì vào thời Đức Phật có vô số những vị tỳ kheo đắc trong bốn quả vị thánh này. Nhưng ngày hôm nay chúng ta học là cái bài là chư thánh thời Đức Phật thì không phải như vậy. Không quý vị, chư thánh vào thời Đức Phật là đang nói tới những vị đắc quả A La Hán. Không quý vị, chứ không phải chư thánh vào thời Đức Phật đang nói tới quả vị A Na Hàm trở xuống. Quan điểm của nhà Phật như thế, nhưng mà cái bài học chúng ta đang nói tới cái quan điểm của bài học này, có nghĩa là đang nói tới người đã đắc lậu tận mới tính. Đó là gì? Không đắc lậu tận chưa tính. Tuy là ba cái quả gì đầu là sơ quả cho đến tam quả thì vẫn là đi vào hàng của thánh nhân, nhưng mà còn sanh tử luân hồi, vì còn sanh tử luân hồi chưa tính. Thánh nhân vẫn đi trong sanh tử luân hồi, thánh nhân vẫn còn tham còn sân nha, sơ quả nhị quả vẫn còn tham sân nha quý vị. Nên mình còn tham sân biết đâu cũng là thánh, ai biết. Đó quý vị, nên mình thấy tham thấy sân đừng có chửi mấy người tham sân, nhầm khi gặp là sơ quả nhị quả là chết rồi. Đó quý vị, có nghĩa là nếu mà chúng ta khi dễ bậc thánh nhân, chúng ta không được làm thánh, nó ngạt vậy đó. Nên biết ai làm thánh đâu quý vị, do đó ai mình cũng kính trọng hết. Nên thường bất khinh Bồ Tát, chắc ăn nhất là gặp các ngài tu lại các ngài sẽ thành Phật, chắc ăn nhất rồi. Đó quý vị, khỏi lầm luôn. Chứ lỡ mà khi dễ thánh nhân cái vĩnh viễn không làm thánh quý vị, tu chi với mắt không, phải không? Do đó mà tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Người này được một công đức gọi là công đức khiêm hạ. Tại vì nếu trong pháp giới chúng sanh này khổ là do bản ngã đấy, khiêm hạ sẽ đánh tan đi cái bản ngã. Do đó mà mười hạnh phổ hiền Bồ Tát nhất giả lễ kính chư Phật là số một đấy. Lễ người ta lại người ta có nghĩa là dập đầu mình xuống, nâng người khác lên, nang lễ sở lễ, nâng người ta lên dập mình xuống, bể tan đi cái bản ngã luôn. Mình tôi là dữ dằn lắm, là tôi không bao giờ đè tôi xuống được, mà mình tự đè mình xuống. Để chúng ta không còn một chút nào cái chữ tự nào cả. Tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn đập banh ra. Không có gì. Thì lúc đó trở về vô ngã là thánh nhân đây. Không có gì. Như vậy là chư thánh thời Đức Phật là những gì? Đắc quả A La Hán, đoạn diệt tất cả các hạ phần kiết sử. Không có gì. Mà ở trong kinh nói là kiết sử và triền cái, có nghĩa là những cái trói buộc hết và những cái che tâm hết. Che chắn là triền cái, kiết sử là trói buộc. Vì cái đó mà mình không đắc quả được là trói buộc. Vì cái đó che mờ mắt mình đi mà mình không thấy được bờ mê bến giác thì cái đó thì gọi là triền cái. Như vậy chư thánh vào thời Đức Phật là những vị đã đoạn tận tất cả các kiết sử và triền cái, người đã đi đến lậu tận không còn sanh tử luân hồi. Còn ba quả vị kia là bước chân vào dòng thánh còn sanh tử luân hồi, thì không phải trong bài này chúng ta đề cập. Như vậy thì đầu tiên là Đức Phật nhận được 1250 vị tỳ kheo thanh tịnh. Vào những buổi sáng Đức Phật đi trước, các vị tỳ kheo đi vào thành thất thực các quý vị và ăn trước giờ ngọ 1250 vị tỳ kheo. Thì một bữa đó 250 vị tỳ kheo mới vào cái vườn trúc quý vị ngồi thiền. Vua Ba Tư Nặc mới đến thăm. Khi vua Ba Tư Nặc đến thăm mấy quý vị, ngài đến thăm 1250 vị tỳ kheo. Ngài đi vô trong khu vườn trúc quý vị, không có một tiếng gió và không có một tiếng lá rơi nào cả, im phăng phắc. Thì vua Ba Tư Nặc đi vô rồi quý vị quay lưng ra giỡn ốc sợ ma. Ngài mới tưởng rằng, vua Ba Tư Nặc mới tưởng rằng 1250 vị tỳ kheo thì phải là nhốn nháo ở trong đó. Vô mình nhìn thấy mình đánh lễ mệt nghỉ thôi, không có gì. Ai ngờ vô trong cái ban đêm á, tối mờ mờ cái gì không thấy ai cả và không nghe một tiếng động, bất kỳ một tiếng động nào nhỏ nhất cũng không nghe. Không có gì. 1,200 tỳ kheo, mà trong khi đó một tiểu đội của ông mười mấy người thôi, một đại đội 120 người thôi, quý vị, la muốn dỡ cái nhà ra luôn. Nhưng mà 1,250 tỳ kheo không có một miếng nào mà nhúc nhích cả. Thì lúc đó ông đi ra ngoài mới hỏi cái ông thầy giữ cửa bên ngoài là ở trong này nói 1,250 tỳ kheo đâu thấy ai đâu. Ông đó ông nhìn kỹ rồi đấy, ông dùng mắt ông nhìn kỹ rồi quý vị, ông khom xuống ông nhìn thấy ngồi hàng bất động, không động một chút nào cả. Đâu có gì. Như vậy thì các vị thánh nhân từ thân không động cho đến tâm không động, các ngài bất động. Đâu có gì. Nên ngày xưa có một bà già vào thời Đức Phật có gì, bà đắc tam quả A Na Hàm, bà cúng dường các vị tỳ kheo. Có người vô nhà cúng, người vô nhà không cúng. Bà để cơm trong nhà đó, mới để bạn ai vô lấy. Nghe không gì? Mở cửa ra mới vô lấy. Trên cái cửa bà để cái ly cho nó, nếu ai mở cửa rớt ly đi ra giùm. Như vậy mà có các cái gì thanh tịnh đến mức các ngài mở cửa đi vô lấy ra xong đóng cửa lại cái ly còn nguyên ở trên đó. Nghe không gì? Có nghĩa là sự thanh tịnh tâm không có gì, tất cả các không gian đều đứng lại hết. Nghe không có gì? Mà quý vị biết đứng lại không động có nghĩa là không có quãng đường. Mà không có quãng đường thì không có vận tốc, không có vận tốc thì không có thời gian, không có thời gian là bất sanh bất diệt đấy. Nên quý vị hãy đứng lại. Chỉ chúng ta có hai cái vận động, cái thân vận động phía bên ngoài và cái tâm chúng ta vận động phía bên trong. Tâm vận động phía bên trong có nghĩa là hành đấy. Ở trong có hành thì bên ngoài có hành phía bên ngoài. Như vậy thì tướng cấp vô não quý vị rượt theo Đức Phật và đi không kịp với Đức Phật, ông mới nói rằng: này ông Sa Môn, ông đứng lại. Đức Phật nói: ta đã đứng lại rồi nhưng ngươi chưa đứng lại. Thì tướng cấp vô não Angulimala mới nói là: ta chạy theo ông gần hụt hơi, tại sao ông nói vậy? Đức Phật nói là: tâm ác ta đã đứng lại nhưng tâm ác ngươi chưa đứng lại. Do đó mà tướng cấp Angulimala đã ngộ ý pháp của Đức Phật và quỳ xuống quy y Phật và xin xuất gia. Có nghĩa là tất cả các cái đều phải đứng lại hết, bất động hết. Thì bất động, một trạng thái bất động đó là tĩnh lặng, gọi là thiền. Tĩnh lặng. Chửi ngu quá. Bất động. Bình thường. Tâm bất động này được Đức Phật thuyết bài kinh gọi là kinh Kim Cang. Giống như cục kim cương vậy mới đập vô bể vẫn sáng giới lò lò. Đó là gì? Thì ai mà luyện được tâm này nhập vào trong cảnh giới đó gọi là kim cương định. Chỉ có Đức Phật nhập với cội bồ đề được kim cương định thôi. Đó là gì? Còn ta là Phật tử thì chúng ta là mới đầu là cát định, đá định, xi măng định. Đó, từ từ mình mới dạy lên. Đó là gì? Từ từ là chúng ta là đá định. Đó là gì? Từ từ lên mới tới kim cương chứ thật anh đâu. Đó là gì? Thật anh định. Đó, từ từ mới lên tới kim cương định. Nhưng Đức Phật ngài đã tâm bất động kim cương định rồi, nên ác ma không thể nào mà quấy nhiễu được tâm ngài. Không có gì đó, ngài nhập vào kim cương định. Như vậy thì vào thời Đức Phật có nhiều vị đại đệ tử, không có gì, nhiều vị A La Hán đã dùng nhiều phương pháp, có nghĩa là dùng nhiều pháp môn tu tập, nhiều cách thức, nhiều công hạnh khác nhau để đi đến tâm kim cương, liễu thoát sanh tử. Đó quý vị, bằng cái con đường thiền định, bằng nhiều công hạnh khác nhau. Đó quý vị, và đắc những quả vị rất cao, và cuối cùng đắc quả vị A La Hán. Trong các vị, đó quý vị, đắc quả vị La Hán thì những vị mà tu tập cái công hạnh nào, đó quý vị, nổi trội hơn những cái vị khác, đó quý vị, thì được, đó quý vị, Đức Phật khen ngợi và được thống kê lại, đó quý vị, thành những bậc thượng thủ trong hàng đệ tử Phật. Đó quý vị. Như vậy thì vào thời của Đức Phật có vô số những vị như thế đó, và trong những vị đặc biệt đó có những vị đặc biệt nhất trong những vị đặc biệt. Đó quý vị, thì được chọn ra 10 vị đặc biệt nhất trong vị đặc biệt, đó là những thánh vào thời của Đức Phật, đó là thập đại đệ tử Phật. Như vậy thì chúng ta có 10 vị đại đệ tử Phật, có 10 cái công hạnh khác nhau. Nếu ngày hôm nay chúng ta tu theo một công hạnh của một vị đó thôi quý vị, thì chúng ta cũng có thể đắc như cái vị đó.
Như vậy thì chúng ta mới biết được là vào thời của Đức Phật có vô số những vị có công hạnh đặc biệt. Và trong những người có công hạnh đặc biệt đó thì có một số vị đặc biệt nhất, thì người ta thống kê được là 10 vị đặc biệt nhất. Vị thứ nhất là Tôn giả Xá Lợi Phất, có quý vị, đệ nhất về trí tuệ. Tại vì cái nhân duyên của Ngài là nhiều đời nhiều kiếp, Ngài đã gieo nhân duyên lành về mặt trí tuệ. Bây giờ ví dụ chúng ta đi bố thí pháp, chúng ta ca ngợi những bậc thánh nhân, quý vị, chúng ta xin tán Đức Phật, thì đời đời kiếp kiếp mà chúng ta là bậc có trí tuệ. Nếu ta thấy kinh mà người ta ngó ngang, người ta thấy người ta ngồi thiền định, người ta chê, thấy thánh nhân không gật đầu, thấy Phật không lại, đời đời kiếp kiếp ngu dốt. Do đó mà cái người mà có nhân của trí tuệ, tức là ca ngợi tôn kính những bậc thánh nhân, thì Ngài Xá Lợi Phất có cái gì? Ngài là một trong những vị thế này. Ngài Xá Lợi Phất là bạn của Ngài Mục Kiền Liên. Hai vị này, một vị có 500 người đồ đệ, tức là người đệ tử đi tu tập để tìm quả vị giác ngộ giải thoát, nhưng mà không tìm có, có gì không tìm có thầy dạy. Hai ông mới chia ra hai nơi, nói rằng nếu người nào mà đi gặp được một cái vị minh sư á thì phải báo cho người kia biết. Thì một hôm á, Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới đi gặp Mã Thắng Tỳ Kheo đó quý vị, và thấy Mã Thắng Tỳ Kheo đi trong cái tướng đi ung dung từng bước một, nhẹ nhàng thanh thản. Thì lúc đó đó Ngài mới hỏi là Ngài tu theo pháp gì và thầy của Ngài là ai. Thì Mã Thắng Tỳ Kheo mới nói rằng thầy của ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tu theo thiền định đã liễu thoát được sanh tử, và Ngài đã chứng quả A La Hán, không còn sanh tử luân hồi nữa. Nên bây giờ á là tất cả các pháp đối với Ngài là không có làm cho Ngài bấn loạn rung động tâm thần gì cả, nên Ngài đi những bước đi không cần đến, nên thanh tịnh an vui. Như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là như vậy thì thầy của Ngài dạy Ngài gì vậy? Thì Mã Thắng Tỳ Kheo mới nói là thầy tôi dạy là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Nói hai câu thôi quý vị mà Ngài Xá Lợi Phất đã lãnh hội được hai câu đó. Ngài mừng khắp khởi lên đó quý vị, và Ngài đi báo cho Mục Kiền Liên biết là bữa nay gặp thầy rồi, xin Phật cho xuất gia. Tại vì hai câu này chỉ có một bậc đó quý vị chứng ngộ mới có thể nói được hai câu này, còn người không chứng ngộ không thể nói được hai câu này đâu quý vị. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt đó. Đủ biết Ngài có trí tuệ cao siêu cỡ nào, nói hai câu thôi Ngài biết là gì đó là bậc xuất thế gian. Còn mình giờ nói nguyên bài kinh không biết kinh của ai, có nghĩa là chúng ta không đủ trí tuệ để nhận thức được điều đó quý vị. Ngài Xá Lợi Phất á, sau khi xuất gia Ngài tu tập 2 tuần đắc quả A La Hán. Có 2 tuần, có 2 thất đó quý vị. Ở kinh A Di Đà, bất kỳ chúng sanh nào phát tâm niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi xả bỏ thân này. Có nghĩa là Đức Phật Ngài biết rằng một chúng sanh loạn động sanh tử luân hồi bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, nếu muốn gom tâm nhất tâm là định, bất loạn là thiền, gom đến tâm thiền định phải cần thời gian, ít gì cũng phải 7 ngày mới gom tâm được hạ thủ công phu. Nên Ngài nói là niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày là lý do đó. Xưa nay chưa bao giờ gom tâm được, thì chúng sanh này phát tâm gom tâm phải hạ thủ 7 ngày liền mới đủ thời gian để gom tâm lần đầu tiên trong lịch sử của đời mình. Bây giờ chú gom tâm nhất tâm bất loạn được lần nào chưa? Chưa thì hạ thủ công phu 7 ngày đi, lên hoằng pháp Phật thất, thất là 7 đấy. Hoặc giả là người chết đi cũng từng, từng nhất, từng hai, từng ba, 7, 7, 4, 9, 7 ngày gom tâm, 7 ngày gom tâm lần. Đó là chu trình gom tâm của chúng sanh. Loạn tâm gom lại, loạn tâm gom lại, 7 lần mới gom được, 7 ngày mới gom được là thời gian. Như vậy xưa nay chúng ta chưa bao giờ gom phải không? Phải hạ thủ công phu 7 ngày liền có khả năng gom tâm. Nên thiền thất khai thị lục của vị coi chứng đó chưa? Tức là vô thiền gom tâm cũng phải 7 ngày. Đó gì đó là chu trình của sát na gom tâm của chúng sanh để chúng ta đi vào trong cảnh của thiền định. Muốn thiền định đi lên cảnh thánh thì chúng ta phải hạ thủ 7 ngày liền, chứ không phải vừa chơi vừa ngồi thiền vừa hát karaoke. Thua. 7 ngày liền thâm thiền nhập định á,
mới gom được tâm. Không, vậy chứ không phải khơi khơi mà gom được tâm đâu. Tại xưa nay vô thủy tới giờ chưa gom lần nào. Gom lần đầu tiên 7 ngày. Nhưng mà 7 ngày gom xong cái gì? Đi ra ngoài tán loạn tiếp. Tại vì chúng ta không giữ được tâm định, chưa chứng đắc. Chúng ta tập gom thôi, chưa chứng đắc. Chứng đắc á thì chúng ta không tán loạn ở trong định. Không chứng đắc chúng ta xả định, chúng ta ra ngoài định. Ra ngoài định muốn gom lại thì thời gian phải bằng 10 niệm mới gom được. Nam mô A Di Đà Phật 1/2 giây. Vậy 10 niệm phải 5 giây chúng ta mới gom tâm lại được lần thứ hai. Chứ không phải niệm niệm là gom được liền đâu. À, vì như vậy thì cái đó là chu trình, tiến trình gom tâm của chúng sanh để đi đến thiền định. Chớ không phải là chúng sanh không tu gì cả, niệm 10 niệm được giảng sanh. Đừng có hiểu lầm, đừng có bỡ. Vậy niệm mà không tu cả cái gì? Sống 60 tuổi, 59 tuổi 11 tháng 23 ngày quậy, còn 7 ngày sau niệm Phật giảng sanh. Đừng có mừng. Có vụ đó đâu. Không có gì hiểu lầm kinh. Nếu không có gì, không có. Hạ thủ 7 ngày liền mới gom tâm được, chứ không phải là bỏ gì vậy. Như vậy thì ngài Xá Lợi Phất sanh ra trong một gia đình có dòng dõi có gì biện luận rất xuất sắc. À, cậu của ngài á là ông Trường Chảo, là tay dài, móng dài đó. Mẹ đó của ngài khi mà có thai ngài có gì thì biện luận thắng ông cậu. Ông cậu mới tức quá. Ông cậu mới đi học cách biện luận về để thắng cháu tương lai mình sanh ra có gì. Cho nên ông học đến mức độ mà ông không cắt móng tay luôn, trở thành cái móng tay dài đó có gì. Nên ngài Xá Lợi Phất ngài đi xuất gia và sau đó ngài đắc quả A La Hán, và 7 anh chị em của ngài cùng đi xuất gia hết, nói gì đắc quả A La Hán hết luôn trong gia đình 7 người. Nên vì lý do đó bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất mới không cảm tình với Đức Phật. Bà là gia đình của bà La Môn, không ai nói giỏi, nói là Phật dụ con bà đi tu hết, không ai nói giỏi tông đường chứ không có gì. Do đó bà không có cảm tình. Khi mà ngài Xá Lợi Phất trước khi ngài nhập niết bàn á, ngài bị bệnh đau bụng, nên ngài mới quan sát là ai có nhân duyên với ngài sau cùng để ngài độ quá gì, thì ngài chính là mẹ của ngài. Nên ngài về chính cái nhà của mình mà sanh ra, trong cái buồng sanh ra, lúc sanh ra cái gì ngài ở đó. Đó cái gì canh hai canh ba ngài, chư thiên từng từng trời đi xuống lại ngài Xá Lợi Phất, thì bà mẹ núp sau cánh cửa thấy hào quang chư thiên đi xuống vậy ló ló nhìn. Nào giờ á là thờ nhưng mà thờ không, đâu có nhìn đâu. Bây giờ nhìn quá vậy sám hồn sám vía chứ. Sau khi chư thiên á cõi trời đại phạm ly lên vào canh ba mới đi xuống, con ai mà hào quang dữ con, là má má vua trời của phạm thiên, má thờ bằng thờ đi xuống á má. Là trời trời mấy chục năm nay má thờ má lại gần chết, bữa nay xuống lại con của má. Vậy con của má là đệ tử của Phật, vị Phật cao quý tới cỡ nào. Bà phát tâm lên kính Phật tha thiết, tất cả các cái kiết sử nào tới giờ trói buộc tâm bà nó gãy ngang bên luôn. Cái gì đắc tam quả a na hàm, kính Phật cơ quý, mà kính Phật tha thiết đổ sụp tất cả các cái để kính, không còn cái gì có thể chướng ngại được tâm bà kính Phật cả. Không có gì, bà đắc liên tài cho đó tam quả a na hàm. Quý vị là công đức kính Phật ghê gớm không? Bởi vì lại Phật số 1 là chỗ đó. Lại Phật, miệng niệm Phật, lòng tôn kính Phật, tha thiết đắc quả nào không hay. Thấy khom khom lại, khom khom lại, khom khom lại. Ai ngờ đâu đạp cái khi bay lên hay không, không hay. Đắc quả nào không hay. Nghĩa là lòng tôn kính Phật tha thiết cái gì, có thể bẻ gãy tất cả các cái tâm phàm của chúng sanh. Tại vì người ta lại ai thì đức tánh của người đó xuất hiện trong tâm của mình, làm ta có lòng đủ tâm khiêm hạ và có đủ tâm để rót những cái giáo pháp của nhà Phật. Vì đó là ngài Xá Lợi Phất. Vì thứ hai là tôn giả Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông. Vì lý do có gì, nhiều đời nhiều kiếp trước ngài là một cái người đánh cá, ngài cúng dường cho một cái vị độc giác Phật bữa cơm, và ngài nguyện rằng nhờ cúng dường bữa cơm này cho con có được thần thông. Vì sanh ra thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài có đệ nhất thần thông. Vì lý do đó nhân quả dị thục có gì, nên ngày mai đem tiền đi cúng chùa hoặc cúng cha tăng quỳ xuống để kiếp sau con được thần thông, biết đâu có một Kiền Liên thứ hai. Ai mà dám khẳng định không có đó quý vị, ăn thua bổ miệng mình thôi quý vị. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên thì liên quan đến cái việc cứu mẹ, ai cũng biết là bà Thanh Đề phải không quý vị. Nhưng mà ngài đệ nhất thần thông, nhưng mà cuối cùng ngài là chết thảm nhất quý vị, mô Phật nhập niết bàn, không dám nói chết, nhầm người chỉnh. À, bữa trước đi vô thỉnh kinh, cuốn kinh này bán nhiêu cô? Mô Phật kinh thỉnh chứ bán gì thầy. Kinh Pháp Hoa 45.000 cuốn á thầy. Rồi thỉnh cuốn đi quý vị. Nên bữa nay nói không dám nói chết, phải nói là niết bàn. Đó quý vị, các vị la hán mà niết bàn nó chết nhằm khi Phật tử chỉnh cho nó hết biết đường nói à. Đó quý vị, nên nói là ngày niết bàn thê thảm nhất đó quý vị. Do ngài lên trên cõi trời và ngài xuống địa ngục có hai thông tin. Ngài xuống địa ngục đó quý vị, ngài thăm Đề Bà Đạt Đa, lĩnh của Đức Phật đi thăm. Ngài lên ngài mới nói là dưới địa ngục đọa người nữ thấy 90%, người nam có 10%. Đọa dưới địa ngục đó. Còn về cõi trời á, cái người tu theo đạo Phật đó quý vị, về cõi trời 90% của các đạo khác chia đều rải có le que. Do đó ngài về thế gian ngài nói gì quý vị, ta đi theo ta quy y Phật hết. Mà trong đó có đạo Ni Kiền Tử thì lúc đó phát triển rất mạnh, nên không có tín đồ. Do đó mà mướn người giết ngài một kiện liền, giết 3 lần á quý vị. Lần thứ 3 ngài mới cho người ta giết đó. Tại vì nhiều kiếp trước đó quý vị, ngài đã từng giết chị dâu trong một kiếp, nên kiếp này ngài đắc quả là hán, ngài phải trả lại cái quả đó quý vị. Lưới trời ti rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Tôn giả Đại Ca Diếp đó quý vị là đệ nhất Đầu Đà. Thì Đại Ca Diếp tức là Kassapa đó quý vị, ngài sanh ra trong gia đình trưởng giả. Khi lớn lên đó quý vị, cái da ngài đặc biệt như vàng rồng, và đi hỏi cái cô vợ cưới về cho ngài. Nhưng mà cưới về đêm tân hôn quý vị, hai chồng bàn bạc nhau đi xuất gia. Bởi vì người ta bàn bạc nhau ta đi hưởng từng chân mặt mặt quý vị, còn này bàn bạc nhau hó ni muôn không chịu đi xuất gia. Nghe không quý vị? Xuất gia xuất giá đồng ly mà hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ. Xuất gia thoát khỏi miền tục lỵ, xuất giá chốn trần lún sầu bi. Nên hai chồng rủ đi xuất gia gì, ngài đi xuất gia được. Còn vợ của ngài đó quý vị, đi xuất gia xin Phật cho. Lúc đó là xin Phật ông cho, sau này bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề xin có giáo đoàn ni thì các vị này mới xuất gia được. Chứ lúc đó nhiều người xin trước đó lắm đó quý vị. Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề xin á là sau người ta rồi. Còn lúc đó nhiều người nữ xin xuất gia lắm, Đức Phật gạt ngang không có nói tới luôn, nín hình luôn. Đó không quý vị. Nhưng mà sau này bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề có công rất lớn là chỗ đó với ngài nè. Thì ngày Đại Ca Diếp có gì, ngài rất đẹp, thân tướng đẹp, tướng vàng rồng, da vàng rồng. Da vàng rồng chứ không phải là vàng bệnh gan là khác ha. Sáng rực rỡ vàng mà có hào quang đó quý vị. Nguyên nhân nào? Vào thời của Đức Phật Tỳ Bà Thi nha quý vị, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì người ta mới đúc cái tượng bằng vàng nhỏ thờ trong chùa. Nhưng mà đúc cái khuôn nó không khéo, có cái bọt trên mặt nè, lủng lỗ. Ngài Ca Diếp á thì ngài là thợ kim hoàng, là thợ bạc. Ngài lợi thì thấy khó chịu lắm, ngài muốn lấy miếng vàng lắp vô mà đi làm mướn không có tiền, không có miếng mua vàng. Thì có thiên kim đại tiểu thơ đi đến lại Phật, có gì ngài mới than với cô thiên kim đó. Thiên kim đó là lột cái đầu bông, là bây giờ á em á là hùng bông á, anh hùng công á, có gì để làm cho cái tượng của Đức Phật nó có gì trở lại thân tướng đoan nghiêm bình thường gì. Nên cũng mừng quá á, có gì là làm thợ kim hoàng, làm xong tướng đẹp trang nghiêm đàng hoàng cái gì. Như vậy mà người 500 kiếp trên cõi trời hưởng phước, 500 kiếp ở thế gian đều con trưởng giả giàu sang, vì mình đẹp như vàng rồng hai chồng đó cái gì. 1000 kiếp thì có giống như đắp y Phật thôi chứ đâu phải cúng nguyên tượng Phật đó cái gì. Mà cái quả báo cái tâm mình tha thiết muốn cúng dường, tâm tha thiết đó, muốn tôn tượng của Đức Phật đó quý vị. Nên bây giờ mà đâu có đúc tượng Phật đó, và cần cần đó, thỉnh cũng dường. Biết đâu kiếp sau quý vị sanh ra toàn là Miss World. Thiệt chứ. Không thôi á là ít gì ít đó quý vị. Đó, mình cũng là top model vậy đó. Nếu ông Mít Quốc thì cũng là thời trang, phải không? Như vậy đó là quả báo đó cúng dường cho Phật đó quý vị. Nên trong kinh Nhân Quả Thiện á có ba loại phước báo lớn nhất: thứ nhất cúng dường cho Phật, thứ hai hiếu thảo cha mẹ, thứ ba chăm sóc bệnh nhân. Đây cúng dường Phật, cúng dường tôn tượng hay hơi đó quý vị, mà quả báo cỡ đó đó. Nên đó quý vị về nhà nghiên cứu nha, ai á mà muốn á đẹp á đem bông cúng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, cúng dường tượng Phật, rồi kiếp sau sanh ra quý vị nhìn đây không có đâu. Nhìn mấy chỗ nào phải không quý vị, gọi là long picture thì qua hậu rồi đó, không mà nhưng mới có đem có đâu. Thứ tư là tôn giả tu bồ đề quý vị, và hạng nhất về giải không. Vậy quý vị nói giải không là gì? Đó quý vị, giải không tất nhiên là thấu triệt lý. Khi mà Đức Phật đi đến thăm một nơi tịnh xá thì tất cả các vị tỳ kheo đi ra đón tiếp Đức Phật, riêng ngài tu bồ đề ở trong cốc ngồi tịnh thiền đó quý vị. Thì có mấy người mà mới vô quý vị chọn lên bạch Đức Thế Tôn, ai cũng ra đón Đức Thế Tôn, chứ chỉ có ngài tu bồ đề ngồi chỗ đó không ra đón Đức Thế Tôn. Chứ tu kiểu này không trọng thầy chứ. Đức Phật sau khi rửa chân xong thì Đức Phật mới dạy rằng: này tất cả các con, hôm nay đón tiếp Đức Thế Tôn, Thế Tôn rất lấy làm hoan hỷ, nhưng mà Thế Tôn hoan hỷ nhất chính là tu bồ đề. Cái chắc mấy người kia sao khổ chỉ thắng, không có đón tiếp Đức Phật gì đâu mà Đức Phật hoan hỷ. Nó có gì nên mới hỏi cớ làm sao mà tu bồ đề mà được Đức Phật hoan hỷ nhất là gì? Để đánh bại là đối phương. Mà điều này ở Ấn Độ người ta đã dùng từ xưa đến nay. Ấn Độ không có đánh lộn, Việt Nam mình có đánh, Ấn Độ không có cãi võ mồm mà dùng nghị luận đó quý vị. Thường thường ta dùng gọi là tam đoạn luận á. Bây giờ ví dụ có ông kia, ông đó là thầy tôi là tu số 1 rồi, ông không có sai sót điều gì, ông không có lỗi lầm gì hết, thì lúc này ngài mới dùng tam đoạn luận để ngài luận nè. Vì tôi công nhận thầy của ông tu số 1 à, như vậy thì tôi nói với ông như thế này nè: phàm làm người ai cũng có lỗi phải không? Thì cái ông đệ tử kia nói là: đúng rồi, làm con người ai cũng có lỗi. Vì thầy của ông là người phải không? Vì thầy của tôi là người, vì thầy của ông cũng có lỗi khỏi cãi. Mới đọc khoe ông thầy mình số 1 không lỗi lầm chứ ai có lỗi, chứ thầy tôi không có lỗi à. Vì tôi dùng nghị luận không có gì, tôi đánh bẻ gọi là tam đoạn luận, mở tủ ra đi vào đi đóng rầm rồi xong. Đó là gì? Gọi là bẻ gãy tất cả các lý luận này, gọi là nghị luận số 1. Đó có gì? Như vậy nghị luận này tôi gọi là tài hùng biện. Đó có gì? Và Đức Phật nói trong kinh, ngoài Đức Phật ra không có ai có thể mà bẻ gãy được. Đó có gì? Tài hùng biện, biện luận của tôn giả Ca Chiên Viên, và biết là ngài số 1 tất cả nào. Ngài nắm chắc tất cả các cú pháp nghệ thuật. Đó quý vị, ngài nắm chắc lý luận và ngôn ngữ, ngài thể bẻ được tất cả. Đó quý vị. Và thứ 6 là tôn giả Phú Lâu Na quý vị. Phú Lâu Na là đệ nhất thuyết pháp, có nghĩa là ngài thuyết pháp gọi là biện tài vô ngại, ngược xuôi trong pháp, sao ngài có thể cũng vận dụng được hết á, không cần một tài liệu nào, không cần một cái gì hết đó quý vị. Bất kỳ một lĩnh vực nào trong giáo pháp của nhà Phật, ngài Phú Lâu Na đều có thể nói thông từ thiên đàng, từ trên trời cho tới ở dưới địa ngục, từ là chúng sanh cho đến là thánh quả, tất cả thì ngài Phú Lâu Na đều nói một cách là rành rọt mà không dấp phải một cái gì hết, không ai có thể là bẻ được ngài cả cái gì. Và tinh thần đi thuyết pháp của ngài mới là cao độ, ngài mới xin Đức Phật đi thuyết pháp trong một cái khu đó cái gì, gọi là cái khu đâm chém, gọi là nơi biên địa, mà nơi đó là ta đánh nhau mà không biết tới đạo lý gì hết. Rồi ngài muốn đi độ nơi đó thì Đức Phật ngài nói là: này, nếu người đi đến đó người ta không cho thiết thì sao? Lên người ta không cho thiết thì cảm ơn họ, vì họ chưa có là đuổi xua mình. Họ đi đến đó ta đuổi xua mình thì mình làm sao? Là đi đến đó đuổi xua mình thì cảm ơn họ, họ chưa có đánh mình. Là nếu mà đi đến đó ta đánh thì mình làm sao? Vì là chưa đánh mình, ta đến đó đánh mình cũng cảm ơn họ vì họ chưa có giết mình. Họ đi đến đó nếu người ta giết mình thì mình làm sao? Giết mình thì cảm ơn họ, kết thúc một dòng nghiệp cho mau nhập niết bàn. Có nghĩa là trên cái tinh thần của ngài Phú Lâu Na quý vị là tuyệt vời, có nghĩa là ngài đem tinh thần, đem giáo pháp lại cho tất cả pháp giới chúng sanh. Mà ngày nay chúng ta cần phải học những điều này, nên cần nguyện á theo tinh thần của Phú La Na phụng thờ Phật pháp, đem giáo pháp đến cho bất kỳ pháp giới chúng sanh, dầu bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ đó trong cảnh giới nào cũng đem giáo pháp đến chúng sanh, làm cho chúng sanh ở nơi đó quý vị không còn đau khổ nữa. Thứ bảy là ngài A Na Lực, đó quý vị, đệ nhất thần thông. Ngài A La Lực là anh em chú bác với Đức Phật, và ngài là em của Ma Ha Nam, tức là nối ngôi vua Thành Ca Tỳ La Vệ sau vua Tịnh Phạn. Ngài A Na Lực này rất là có phước báo đó quý vị. Nhiều câu chuyện về ngài A Na Lực, nhưng mà cái thứ nhất là về cái hoàn cảnh đi xuất gia của ngài. Ngài đi xuất gia, mẹ ngài không chịu, mà ngài dám nhịn ăn 3 ngày liền nằm ở ngoài ngạch cửa. Là nếu mà má không cho con đi xuất gia, con nghỉ ăn luôn. Cuối cùng má bà mẹ phải cho đi xuất gia, là biết cái tâm ngài cái cỡ nào quý vị. Nhưng mà ngài đi xuất gia xong thì ngài bị một cái chứng bệnh. Bệnh này á thì mình là giống ngài tôn kinh ngủ gục, ngồi thiền ngủ gục, người ta tứ thiền mình đi đến ngủ thiền. Nên ngài ngủ gục đó bị Đức Phật quở quý vị, nên ngài nguyện rằng từ đây về sau ngài không nhắm mắt lại. Do đó không nhắm mắt quý vị, cái nước mắt chảy ra và mắt ngài đỏ đi và không còn thấy đường. Thì Đức Phật sai thần y Kỳ Bà đi đến xem cái mắt ngài, và thần y kêu chỉ cần nghỉ ngơi nhắm mắt là hết. Nhưng ngài không đồng ý, ngài mở mắt tới mù luôn. Và Đức Phật đã dạy cho ngài một phương pháp quán đó quý vị tâm muội, và ngài quán đắc quả A La Hán đó quý vị. Và ngài trở thành vị đệ nhất thần thông. Và vị đệ nhất thần thông này đó quý vị đã đi theo Đức Phật đến ngày cuối cùng năm 80 tuổi tại Kusinara. Chỉ một mình ngài A Na Lực là lớn nhất ở đó thôi. Và ngài A Na Lực đã ngồi bên Đức Phật khi ngài nhập Niết Bàn. Khi Đức Phật nghiêng về phía bên tay phải lặng thinh, ngài A Na khóc tích tắc. Nói sư huynh ơi, Đức Phật là Đức Thế Tôn nhập vào trong Niết Bàn cho sư huynh. Thì ngài A La Lực mới nói rằng chưa, Đức Thế Tôn nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên sự định, thích vô biên sự định, vô sở hữu sự định, phi tưởng vô sự định. Đức Thế Tôn xuất ra nhập ngược lại, nhập sơ nhị tam tứ thiền, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Là chính ngài A Na Lực đã theo dõi các tầng thiền định của Đức Thế Tôn quý vị. Và ngài A Na Lực đã độ cho vô số những người trong thời đó quý vị bằng thần thông. Ngài bay không, ngài bay nơi này, ngài bay nơi kia. Còn ngài A Na Lực nói quý vị đệ nhất về thiên nhãn này, sửa lại nha, đệ nhất thiên nhãn quý vị sửa lại, đệ nhất về thần thông á là ngài Mục Kiền Liên, ngài do đánh máy sơ sót á. Ngài A Na Lực đệ nhất về thiên nhãn, do ngài không có cặp mắt đó quý vị, nên ngài đã dùng tam muội để mà ngài quán chiếu, và cuối cùng ngài đắc và đệ nhất về thiên nhãn. Nên từ đó ngài đi xuất thực á, ngài không cần là dùng mắt của ngài, mà ngài dùng thiên nhãn đi. Và có câu chuyện rất là cảm động, khi ngài A La Lực không có đôi mắt đó quý vị, nên ngài áo ngài bị rách te tua hết. Thì bữa đó ngài A Nan đi qua mới nhìn thấy ngài A La Lực như vậy, mới về bạch với Đức Thế Tôn là chiếc áo của sư huynh A Na Lực bây giờ là rách hết rồi. Thì Đức Phật mới nói là này A Nan, ngài hãy đi với Đức Thế Tôn. Và chính Đức Thế Tôn đã đi đến cùng ngài A Nan giá áo một ngày cho A Na Lực đâu có gì. Một bậc thiên nhân chi đạo sư giá áo cho vị đệ tử của mình. Trong cái đôi mắt mà không thấy đường của vị, A Na Lực đã gớm hai hàng lệ khi mà Đức Thế Tôn đã xuất công ra một ngày. Điều đó có thể nhờ các vị tỳ kheo khác có gì, nhưng mà Đức Phật không làm như vậy. Còn lý do như thế nào có gì thì chúng ta hãy xem xét sau hạ hồi phân giải. Có nhiều cái mà Đức Phật đã xử sự mà chúng ta thấy là rất là cảm động. Khi mà khiên hàng của vua Tịnh Phạn đó, thì chính Đức Phật cũng kê giải khiên, nhớ quý vị, ra cái lễ trà tỳ. Và chính ngài cũng giá áo cho một cái sư huynh đệ của mình. Và người thứ chín là Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan là đệ nhất đa văn, nhớ quý vị. Tất nhiên là khả năng nhớ của Tôn giả A Nan là số 1. Chúng ta không có thời gian, ta chỉ lướt qua sơ qua về Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan á là một cái vị ở trong hoàng tộc anh em chú bác với Đức Phật, và đi theo Đức Phật làm thị giả suốt 26 năm. Tức là khi Đức Thế Tôn 80 tuổi trừ lại 26 năm là ra được năm ngày A Nan làm thị giả. Và trong 26 năm đó thì Ngài đã giúp là chư ni lập giáo đoàn, không quý vị. Và chính Ngài A Nan chưa đắc quả A La Hán khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Và Ngài A Nan khi mà Ngài Ca Diếp 100 ngày sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn kết tập kinh điển lần thứ nhất, thì đêm đó Ngài A Nan mới buồn không đi vào đó được để kết tập kinh điển. Thì Ngài mới dùng tư duy thiền định nhớ những gì mà Đức Thế Tôn đã dạy Ngài, và Ngài quán chiếu cho đến canh ba. Quý vị, Ngài mỏi mệt quá, Ngài nằm xuống, thì giữa tư thế nằm Ngài đắc quả A-la-hán. Nên Ngài A-nan có hai cái tư thế mà là nó khác với người ta. Cái thứ nhất là tư thế của Ngài đắc quả A-la-hán trong lúc nằm nghiêng, có nghĩa là chưa nằm mà chưa ngồi. Và cái thứ hai, sau khi 120 tuổi thì hai cái dòng họ ngoại và nội của Ngài á tranh giành nước trên dòng sông, xử hoài xử không được, nên Ngài quyết định nhập Niết Bàn giữa sông. Nên Ngài bay lên hư không á quý vị, Ngài nhập Niết Bàn lấy lửa tâm mũi đốt thân mình, chia ra hai phần xá lợi, thả ra hai bên bờ sông, từ đó hai bên hòa nhau luôn, khỏi giành, chia nước luôn, đó quý vị. Như vậy thì Ngài A Nan tới ngày cuối cùng 120 tuổi, Ngài vẫn nhớ tới dòng họ của mình và vẫn nhớ tới con đường hòa bình để đi đến sự an lạc cho chúng sanh hai bên bờ, nhất là nội ngoại của mình, nhớ về gia đình. Nên các vị A La Hán, không có gì, thường khi các vị nhập Niết Bàn nhớ về độ dòng họ và gia đình của mình. Nên mình đã muốn thành các vị đó thì mình cũng phải nhớ tới cha mẹ của mình, nhớ tới dòng họ của mình, không có gì. Và số 8 là tôn giả Ubali, trì giới số 1, không có gì. Tôn giả Ubali là một trong những vị, không có gì, xuất gia ở trong dòng giai cấp Thủ Đà La, giai cấp Hạ Tiện. Và quý vị biết vào thời đó thì cái luật Menu á rất là khắc nghiệt, không cho giai cấp Hạ Tiện đi vào trong cái giai cấp cao quý đâu. Nhưng mà Đức Phật đã cho tôn giả Ubali xuất gia và trở thành vị A-la-hán của giai cấp gọi là giai cấp Hạ Tiện, gọi là giai cấp Thủ Đà La, và được nhiều người tôn kính bái lại. Điều này Đức Phật đã bị chống đối rất nhiều trong giai cấp Bà La Môn và dân chúng. Nếu Ngài không phải xuất thân từ giai cấp Sát Đế Lợi thì Ngài rất là khó khăn trên bước đường hoằng pháp, bởi vì người ta chống đối. Nhưng mà Ngài nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có khả năng tu đắc quả A La Hán hết, đó gì. Và cuối cùng là tôn giả La Hầu La là đệ nhất về mật hạnh. Tôn giả La Hầu La, quý vị, có nhiều sách, có sách thì nói Ngài xuất gia 7 tuổi, sách 13 tuổi, 14, 15 thôi, nhiều lắm, không có gì. Tại vì truyền thống của Nam Tông và Bắc Tông khác nhau. Bây giờ mình mới cộng nè, là bao nhiêu tuổi. Ví dụ như á là Thái tử xuất gia năm 19 tuổi, lúc đó tôn giả 3 tuổi, đúng không? Sau 3 năm sanh ra được á là La Hầu La, bây giờ mình cho 3 tuổi hoặc 1 tuổi cũng được nữa. Thì sau 11 năm sau Ngài mới đắc quả, không có gì. Và sau cái đắc quả của quý vị thì Ngài mới về thành Ca Tỳ La Vệ, thì Ngài phải hơn 10 tuổi, đúng không? Vì cũng chặn 13 đâu đó, à quý vị, xuất gia. Và khi Đức Phật về thì Ngài là một cái vị tu sĩ nhỏ đầu tiên, có nghĩa là sa di đầu tiên mà đi xuất gia trong giáo pháp của nhà Phật. Và khi đi xuất gia quý vị, Ngài còn nhỏ mà, nên Ngài tánh tình đó rất là hiểu động. Đi chọc ta ngồi thiền lại chọc lép, chạy tới chạy lui, xô bên đây xô bên kia, có gì. Và một lần á Đức Phật quở, có gì, Đức Phật cũng chưa đem cái chậu vào mới dạy La Hầu La, gọi là bài kinh giáo giới La Hầu La. Quý vị xem mạng là kinh giáo giới La Hầu La. Đức Phật lấy cái chậu mà nước rửa chân á này, La Hầu La, cái chậu nước rửa chân như thế này có xài được hay không? Nghĩa là nước dơ thế này xài được, trong ngày La Hầu La nó nước dơ như thế này là xài không có được. Thôi tại sao xài không được? Tại nước dơ nó nhiễm trùng nhiễm bẩn, ba xài không được. Vì xài không được thì làm gì? Xài không được thì đổ nó đi, có nghĩa là úp xuống đổ đi. Thì trong tâm của người cũng vậy, có gì, trong tâm dơ xài cũng không được, phải đổ nó đi. Tức là những cái bài giáo giới ý nghĩa vậy, có gì, thì La Hầu La mới quán xét được điều đó, có gì, mới thâm trầm âm thầm mà tu tập trao dồi, và cuối cùng đắc quả A La Hán, trở thành vị mật hạnh số 1. Nói cái gì sao này? Ngoài 10 vị thánh vào thời Đức Phật ra, có gì, còn có vô số những vị khác có tiêu biểu. chứ không phải là chỉ có 10 vị đó. Ví dụ như là Ba Kali tính tâm đệ nhất, Bà Kỳ Sa thí tài đệ nhất, Bạc Câu La không bệnh đệ nhất, vân vân. Ví dụ như là ngài Kiều Trần Như là tuổi hạ đệ nhất, gọi là hạ lạp đệ nhất. Thì đây có rất là nhiều các vị có những cái công hạnh đặc biệt, nhưng mà nổi trội nhất thì vẫn là 10 vị thánh đại đệ tử của Phật. Một người đều có một công hạnh, thì từ một công hạnh đó có thể chúng ta sẽ áp dụng vào công hạnh đó chúng ta tu tập. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất thì là công hạnh đặc biệt của ngài là tu về mảng trí tuệ nên phát huy trí tuệ. Còn ngài Kassapa Ca Diếp thì hạnh Đầu Đà, tức là khổ hạnh nhất, khó khăn nhất, cái nào ngài cũng có thể chịu đựng được. Cái gì La Hầu La thì mật hạnh không khoe khoang, cái gì luôn luôn lúc nào cũng âm thầm trao dồi. Ngài A Nan thì âm thầm học hỏi kinh điển của nhà Phật, trao rèn cái Tam Tạng kinh điển. Như vậy thì chúng ta đi qua 10 vị đại đệ tử của Phật và nhiều vị vào thời của Đức Phật có khả năng chứng đắc rất cao và trở thành những vị đặc biệt. Như vậy thì chúng ta tóm lại, thánh vào thời Đức Phật, tiêu chuẩn phong thánh đó quý vị, không có tiêu chuẩn phong. Chỉ có khi nào mà một vị đó quý vị đã diệt được ba hạ phần kiết sử thì đi vào sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Nhưng mà một bậc thánh nhân vào thời Đức Phật thì phải nói là người đã lậu tận, người không còn sanh tử luân hồi, thì người này mới được gọi là một bậc thánh, nghĩa là không còn sanh tử luân hồi, là một vị A-la-hán đã diệt được năm hạ phần kiết sử. Trong đó có 10 vị đại đệ tử có những đặc điểm khác nhau. Thì những cái đặc điểm này chúng ta nói qua sơ bộ như vậy và quý vị đã học. Nếu hôm nào mà có dịp thì chúng ta đi từng vị một cuộc đời và đạo nghiệp của từng vị thì cái điều này chúng ta sẽ có thể học trong những cái lớp sau. Như vậy thì chúng ta chắc có lẽ là cũng hết giờ.